Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 20 tháng 11 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Victoria hỗ trợ thêm cho những người chăm sóc không được hưởng lương. Chính quyền lao động đang tạo cơ hội cho nhiều người chăm sóc không được hưởng lương trên khắp Victoria có cơ hội nghỉ ngơi, đồng thời hỗ trợ cho các tổ chức hỗ trợ người chăm sóc. Giám đốc phụ trách về người chăm sóc và tình nguyện viên Ross Spence hồi tuần trước đã công bố khoản đầu tư mới như một phần của khoản đầu tư trị giá 38 triệu đô la trong vòng 4 năm, cung cấp cho hơn 700.000 người chăm sóc không được trả lương của tiểu bang quyền được nghỉ ngơi, đặc biệt là những người chăm sóc ở khu vực nông thôn và vùng hẻo lánh. Khoản tài trợ sẽ giúp tăng thêm cơ hội cho những người chăm sóc không được hưởng lương, đặc biệt là ở các cộng đồng cách xa trung tâm thành phố, giúp họ có thời gian nghỉ ngơi và được tham gia vào các hoạt động hỗ trợ sức khỏe và phúc lợi. 50 tổ chức đã được tài trợ trong vòng 2 năm như một phần của vòng trợ cấp đầu tiên. Nhờ đó, các tổ chức này có thêm sự hỗ trợ để đưa ra các sáng kiến như hỗ trợ tại nhà cho người chăm sóc, các hoạt động ban ngày hoặc hoạt động theo nhóm, nghỉ ngơi qua đêm, cắm trại hoặc ứng phó khẩn cấp. Chính quyền bang Victoria đang tiến hành tháo dỡ điểm giao cắt đường sắt trên đường Webster Street và xây dựng một đường hầm mới, giúp giảm tắc nghẽn cho các phương tiện giao thông. Các thiết kế được công bố hồi tuần trước bao gồm việc dỡ bỏ đường ray xe lửa trên đường Webster Street ở vùng Dandenong và xây đường hầm mới nối liền đường Frenchet Highway và London Street với đường Cheltenham Road. Dự án cũng sẽ bao gồm một giao lộ có đèn tín hiệu mới trên đường Frenchet Highway và London Street, hạ thấp mặt đường Webster Street so với đường ray xe lửa, nối liền với đường Cheltenham Road và đường Hammond Road. Kết nối mới sẽ định hình lại hệ thống giao thông di chuyển ra khỏi khu vực trung tâm của vùng Dandenong và hạn chế các phương tiện hạng nặng trên các tuyến đường đông dân cư phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển trung tâm Dandenong. Dự án này là một phần trong kế hoạch cải thiện lưu lượng giao thông và kết nối trong khu vực công nghiệp sầm uất Greater Dandenong bằng cách loại bỏ 8 điểm giao cắt đường sắt. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền lao động đã đánh dấu 15 năm thành lập tổ chức y tế Melbourne Genomic Health Alliance bằng cách công bố một báo cáo mới. Báo cáo này nêu bật một thập kỷ tiến bộ trong hệ thống y tế của Victoria. Được công bố hôm 13 tháng 11, báo cáo đã trình bày chi tiết cách tổ chức Melbourne Genomic Health Alliance giới thiệu và áp dụng thành công các kỹ thuật y học gen, đóng góp lớn trong việc điều trị và cứu sống nhiều bệnh nhân. Trong thập kỷ qua, hoạt động của tổ chức này đã giúp người dân Victoria được điều trị tốt hơn trong nhiều lĩnh vực của hệ thống y tế, bao gồm việc mở rộng xét nghiệm nhanh cho trẻ sơ sinh bị bệnh nặng và tài trợ cho xét nghiệm gen, loại xét nghiệm mà trước đây không có khoản giảm trừ chi phí nào. Từ năm 2014 đến năm 2019, 4.000 người dân Victoria đã được xét nghiệm gen để phát hiện các tình trạng như hội chứng bệnh hiếm gặp ở trẻ em và số lượng bệnh nhân nhận được kết quả xét nghiệm đáng tin cậy tăng gấp 19 lần. Cũng trong 10 năm qua, tổ chức y tế này đã chuyển đổi khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu bộ gen thông qua phần mềm tiên tiến và thực hiện hơn 20.000 xét nghiệm bộ gen. Giám đốc đặc trách giáo dục Ben Carroll hồi tuần trước đã mở một cuộc điều tra toàn diện về những sai sót trong kỳ thi VCE năm nay, đồng thời nói rằng ông thất vọng về một loạt sự cố lẽ ra không bao giờ xảy ra. Ông Carroll cho biết ông đã yêu cầu tổ chức đánh giá và chương trình giảng dạy Victoria, VCAA, xem xét lại các quy trình của tổ chức này sau khi 6 học sinh được nghiễm nhiên cho điểm vì lỗi đề thi bị sai trong bài kiểm tra tiếng Trung. Vụ việc này xảy ra sau khi có một số sai sót trong kỳ thi môn toán năm nay và lỗi đánh máy được tìm thấy ở một số đề thi môn khác. Hàng ngàn học sinh thi môn toán tổng quát và toán nâng cao đã được tính điểm do các lỗi của đề thi. Ông Carroll nói rằng thật đáng buồn nếu có sai sót xảy ra trong kỳ thi lớp 12 và các nhà chức trách phải đảm bảo những sai sót tương tự không lặp lại. Ông Carroll đã có cuộc gặp với đại diện của VCAA để thảo luận về vấn đề này. Hãng tin The Age hiện đang liên lạc với VCAA để thu thập ý kiến từ tổ chức này. Hãng tin Yahoo News đưa tin, hàng ngàn giáo viên dạy trẻ mầm non sẽ có thể được thu hút trở lại lĩnh vực chăm sóc trẻ nhỏ, giảm bớt áp lực cho các gia đình và thúc đẩy nền kinh tế, nếu như chính phủ ủng hộ việc tăng lương cho giáo viên. Các đại diện của lĩnh vực giáo dục mầm non đã có mặt tại Canberra vào ngày 14 tháng 11 để thúc đẩy yêu cầu tăng lương và tạo điều kiện tốt hơn cho giáo viên dạy trẻ, thông qua việc thương lượng với nhiều người sử dụng lao động. Ông Paul Mondo thuộc Công đoàn Chăm sóc Trẻ Em Úc nói rằng, một cuộc khảo sát gần đây cho thấy hơn 11.100 trẻ em không được nhận vào các nhà trẻ vì các lớp học đã đủ sĩ số. Ông cho biết, lý tưởng nhất là đợt tăng lương nên bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 năm 2024, trong bối cảnh cần ít nhất 30.000 giáo viên dạy trẻ trong 12 tháng tới. Công đoàn Chăm sóc Trẻ Em Úc đang tham gia đàm phán với Công đoàn Nhân viên Thống nhất, Chính phủ Liên bang, các tổ chức phi lợi nhuận, Công đoàn Giáo dục Úc và Công đoàn Giáo dục Độc lập về việc tăng lương và tạo điều kiện làm việc tốt hơn cho giáo viên mầm non. Cảnh sát sẽ chuẩn bị một báo cáo để trình lên nhân viên điều tra những cái chết bất thường liên quan đến vụ việc một người đàn ông tử vong sau khi bị bắt tại vùng Burwood vào ngày 9 tháng 11 vừa qua. Cảnh sát đã có mặt tại một địa chỉ trên đường Sinon Street vào khoảng 2 giờ rưỡi chiều hôm đó và lấy lời khai từ người đàn ông này. Khi cảnh sát cố gắng bắt giữ người đàn ông 28 tuổi này, nghi phạm đã bỏ chạy khỏi hiện trường và không lâu sau đó bị phát hiện ở trên đường Common Street. Trong lúc đang bị áp giải về phòng cảnh sát, nghi phạm đã có biểu hiện bệnh và cần được hỗ trợ y tế. Các nhân viên y tế đã có mặt và đưa người đàn ông đến bệnh viện. Tuy nhiên, nghi phạm đã qua đời tại bệnh viện vào ngày 11 tháng 11. Cuộc điều tra về cái chết này sẽ được giám sát bởi Bộ Tư lệnh Tiêu chuẩn Chuyên nghiệp.
Chào mừng quý vị đến với chương trình Speak My Language. Đây là một diễn đàn để mọi người từ các sắc tộc khác nhau chia sẻ cách làm thế nào để người khuyết tật tại Úc sống vui và khỏe mạnh. Một trong những yếu tố quan trọng nhất để sống tốt là mối quan hệ xã hội của chúng ta với những người khác. Chúng ta càng kết nối với cộng đồng của mình, chúng ta càng có nhiều niềm vui và sự hỗ trợ trong cuộc sống. Một số người khuyết tật có thể bị cô lập do những rào cản mà họ gặp phải trong cộng đồng, nhưng không nhất thiết phải như vậy. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về các nguồn lực và chiến lược để phát triển mạnh mạng lưới giữa những người có cùng trải nghiệm cuộc sống, nhằm củng cố mạng lưới hỗ trợ của quý vị. Đầu tiên, hãy cùng nghe cô Thi, người điều hành nhóm vòng tròn hỗ trợ người khuyết tật dành cho cộng đồng người Úc gốc Việt tại tổ chức người khuyết tật đa dạng, Diversity and Disability Alliance, hay còn gọi tắt là DDA. Cô Thi cũng tham gia nhiều hoạt động khác nhau tại DDA, như nhóm cà phê tâm tình, nơi người khuyết tật chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và ý tưởng về một cuộc sống hạnh phúc và lành mạnh. Đây là những gì cô Thi chia sẻ về lợi ích của các nhóm hỗ trợ đồng cảnh ngộ.
Nhờ mình biết được cái tổ chức DDA của người khuyết tật điều hành, thì đây là những cái mà người khuyết tật người ta hỗ trợ cho người khuyết tật. Người ta mở những cái khóa và người ta có một cái sân chơi của người khuyết tật. Ý mình nói sân chơi là gì? Là khi mà vô trong cái nhóm DDA này, mình cứ thấy là trong này nó rất là đa dạng. Nó có rất nhiều thông tin và có những khóa học để đào tạo cho người khuyết tật được tự tin, được trau dồi kiến thức và tự mình sống độc lập, tự mình làm được những cái việc mình muốn.
Tổ chức người khuyết tật đa dạng Diversity and Disability Alliance, DDA, là một trong nhiều tổ chức cung cấp hỗ trợ đồng đẳng. Bây giờ chúng ta sẽ nghe từ vị khách tiếp theo, Jenny Võ, người quản lý chương trình Telelink của Vision Australia. Jenny sẽ cho chúng ta biết về chương trình và cách nó hoạt động.
Đây là một chương trình kết nối qua điện thoại hoặc trên các nền tảng trực tuyến, online, internet cho những người có cùng một hoàn cảnh và họ có cùng cái sự quan tâm trên nhiều lĩnh vực và đặc biệt là đây là trên toàn quốc. Đây là nơi mà mọi người tham gia và các cuộc trò chuyện trên điện thoại nhóm với khoảng 10 người cùng một lúc và được thiện nguyện viên hướng dẫn, nơi họ có thể trò chuyện bằng ngôn ngữ của chính mình về mọi thứ, từ tin tức mới nhất đến những cuốn sách mới nhất hoặc là đến sở thích cá nhân của mình. Chương trình này được tổ chức và điều phối bởi một trưởng nhóm do một thời gian là do trưởng nhóm sắp xếp trước và thông báo với các hội viên.
Quý vị có thể tham gia các chương trình này trực tuyến hoặc qua điện thoại. kết nối với mọi người từ khắp nước Úc và cũng mang đến cơ hội gặp gỡ trực tiếp. Vì vậy, giá trị của những kết nối xã hội này không hề nhỏ chút nào. Có nhiều tổ chức giống như những tổ chức được cung cấp bởi Diversity and Disability Alliance và Vision Australia có thể được tìm thấy trên khắp nước Úc. Nếu quý vị đang muốn tìm hiểu thêm về các nhóm hỗ trợ đồng đẳng, hãy truy cập www.pconnect.org.au/peer-networks. Nhưng tất nhiên, người khuyết tật có thể muốn kết nối với những người khác trong cộng đồng, cho dù họ có khuyết tật hay không. Đây là lý do tại sao tất cả chúng ta đóng một vai trò để làm cho cộng đồng người Úc gốc Việt bao gồm những người khuyết tật khác nhau. Một ví dụ tuyệt vời về kiểu tổ chức này là nhóm Việt Oz ở Tây Úc. Trước đó chúng tôi đã trò chuyện với chị Uyên, một thành viên tích cực của cộng đồng người Việt ở Tây Úc, về cách nhóm này hòa nhập với người khuyết tật.
Đối với lại Việt Oz thì tụi mình có hỗ trợ người khuyết tật, ví dụ như là nếu mà họ muốn tham gia những cái event của bên mình thì tụi mình có sắp xếp là có người đưa đón, hoặc là nếu mà họ có vấn đề gì về cuộc sống thì có thể là hỏi thông tin từ nhóm quản lý. Nhưng mà thực sự thì bên Việt Oz là tập trung nhiều hơn về cái phần mạng nó gắn bó cộng đồng. Nên nếu mà khi nào mà những người khuyết tật đến với cộng đồng mà cần sự giúp đỡ thì tụi mình sẽ giúp đỡ cho từng trường hợp.
Chúng tôi khuyến khích mọi người giúp tạo ra một môi trường hòa nhập chào đón những người khuyết tật và không khuyết tật. Trách nhiệm thuộc về tất cả chúng ta trong việc giơ tay và tạo mối liên hệ với những người khác, vì điều này sẽ làm cho cộng đồng của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu quý vị yêu thích chuyên mục này, xin hãy vào trang web speakmylanguage.com.au để tìm hiểu thêm và nhớ chia sẻ cho người thân và bạn bè của mình cùng biết về chương trình. Quý vị cũng có thể tìm thấy Speak My Language trên Facebook, Twitter, Instagram hoặc LinkedIn. Xin hãy giúp chúng tôi tiếp nối cuộc đối thoại này trên khắp nước Úc và toàn thế giới. Ethnic Communities Council của New South Wales tự hào là đơn vị sản xuất chương trình Speak My Language tại tiểu bang New South Wales. Chương trình được tài trợ bởi Department of Social Services và phát thanh khắp nước Úc thông qua sự hợp tác của Ethnic and Multicultural Communities Council và Multicultural Council tại mọi tiểu bang và vùng lãnh thổ. Chương trình được phát thanh trên đài SBS và đài NENBC.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi sẽ dỡ bỏ 110 giao lộ đồng cấp tắc nghẽn và nguy hiểm. Chúng tôi cũng đang nâng cấp các con đường để giảm tắc nghẽn và cải thiện thời gian đi lại. Trong khi chúng tôi thi công, xe buýt thi thoảng thay thế các chuyến tàu trên tuyến Cranbourne và Pakenham từ ngày 24 tháng 11 đến đầu tháng 12. Đường cao tốc Princess ở Pakenham hướng về Gippsland và hướng về thành phố sẽ bị đóng cửa vào cuối tháng 11. Để tránh bị chậm trễ và hãy kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbill.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Chết rồi, lại trễ nữa. Hãy buông bỏ căng thẳng khi lái xe và rời khỏi nhà sớm hơn. Nếu bạn lái xe quá tốc độ giới hạn, bạn đang vi phạm pháp luật và có thể bị phạt nặng hoặc mất bằng lái. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Gạo ST 25 phút lọc thọ được trồng organic, giàu protein, không chất bảo quản, dẻo cơm và thơm ngon. Hiện có bán tại các tiệm Asian Groceries tại Perth, Brisbane, Sydney và Melbourne. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Vivian qua số 0425-281-560. 0425-281-560. Gạo Phúc Lộc Thọ, ngọt lành từ hạt lúa, thơm dẻo từng hạt cơm.
Sống trong gia đình có thể nghĩa là quý vị đang chăm sóc cho người khuyết tật, người bị bệnh kinh niên hoặc người cao tuổi. Người ấy có thể là con cái, cha mẹ hay là người bạn đời, là người mà quý vị sẽ làm hầu như bất kỳ điều gì cho họ, như là bồng bế, dìu dắt, tắm rửa hay lau người cho họ, xoa lưng hay lau nước mắt cho họ. Nhưng chúng ta thường lại hay quên việc chăm sóc bản thân hay là nhờ ai giúp mình. Carer Gateway là dịch vụ hỗ trợ miễn phí dành cho quý vị. Vui lòng gọi cho số 1-800-422-737 hoặc vào trang mạng carergateway.gov.au, được chấp thuận bởi chính phủ Úc, Canberra.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Chính phủ Úc hôm 18 tháng 11 đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc sau khi có sự tương tác không an toàn và thiếu chuyên nghiệp giữa tàu chiến Trung Quốc và tàu hải quân của Úc. Bộ trưởng Quốc phòng Úc ông Richard Mullis cho biết, sự cố xảy ra khi tàu khu trục tầm xa Esmatuwamba đang thực hiện hoạt động lặn trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản vào ngày 14 tháng 11 để gỡ lưới đánh cá khỏi chân vịt. Theo ông Mullis, trong khi các hoạt động lặn đang được tiến hành, một tàu khu trục của Trung Quốc hoạt động ở khu vực lân cận đã tiến về phía Esmatuwamba. Mặc dù tàu của Úc đã thông báo cho tàu Trung Quốc về hoạt động lặn và yêu cầu giữ khoảng cách, nhưng tàu khu trục vẫn tiếp cận ở cự ly gần hơn và bật hệ thống sóng âm buộc các thợ lặn phải rời khỏi mặt nước. Ông Mullis cho biết, các đánh giá y tế cho thấy các thợ lặn bị thương nhẹ, có thể do sóng siêu âm của tàu khu trục gây ra. Đại sứ quán Trung Quốc tại Úc chưa đưa ra bình luận về vụ việc này. Ngày 18 tháng 11, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, nước này và Úc nhất trí cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm giải quyết các thách thức tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Sự nhất trí này đạt được tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Thủ tướng Úc Anthony Albanese, hội nghị các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương. Theo bộ này, hai bên cũng nhất trí cùng giải quyết các vấn đề khác như tình hình tại Israel và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tuyến bộ Xuyên Thái Bình Dương mà hai nước là quốc gia thành viên. Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cam kết ủng hộ các quốc đảo Thái Bình Dương. Thủ tướng Albanese nhận định rằng quan hệ giữa Úc và Nhật Bản chưa bao giờ mạnh hơn bây giờ, đặc biệt là trong hợp tác giải quyết các vấn đề kinh tế. Ông Albanese cũng cho biết hai bên đã cam kết hợp tác toàn diện, trong đó có quan hệ quốc phòng và an ninh. Úc sẽ chi khoản tiền kỷ lục 166 triệu đô la để hỗ trợ người dân chống lại căn bệnh ung thư. Số tiền này được chia thành 4 phần để giúp cải thiện kết quả điều trị ung thư cho người Úc mắc bệnh, bao gồm đầu tư vào phòng ngừa ung thư, phát hiện sớm, điều trị, tăng khả năng sống sót và chăm sóc cuối đời. Khoản đầu tư 166 triệu đô la sẽ nâng tổng số tiền trong kế hoạch chống ung thư của Úc lên hơn 736 triệu đô la. Bộ trưởng Y tế Úc ông Matt Butler cho biết, người dân Úc có tỷ lệ sống sót sau khi mắc ung thư cao nhất trên toàn cầu. Nhưng mục đích của chương trình là tiếp tục nâng cao tỷ lệ này. Mỗi năm, hơn 160.000 người dân Úc được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Và đây vẫn là căn bệnh gây chết người nhiều nhất tại Úc, bất chấp những đột phá đã được thực hiện trong những thập kỷ gần đây. Theo Bộ trưởng Butler, ước tính hơn 164.000 người Úc được chẩn đoán mắc ung thư trong năm nay. Và chính phủ Úc đang nỗ lực hỗ trợ bệnh nhân chẩn đoán. Khi đang pha cà phê cho bữa sáng, anh Kate Williams ở thị trấn Ballina tại Úc đã bất ngờ phát hiện hai con trăng thảm đang cuộn chặt nhau ở ngoài sân sau nhà của mình. Anh lập tức dùng điện thoại ghi lại cảnh tượng này. Anh Williams cho biết hai con trăng này dài khoảng 3,5 đến 4 mét và giải thích chúng không phải đang đánh nhau mà đang giao phối. Hai con trăng này đã sống trên mái nhà của anh khoảng 3 năm. Phần lớn thời gian chúng ra ngoài và thường treo ngược cơ thể trên trần nhà của anh. Người đàn ông này cho biết thêm, gia đình của anh có con trai nhỏ 7 tuổi, nhưng họ không hề lo ngại về việc chung sống với những con trăng thảm. Trăng thảm không có nọc độc, chủ yếu ăn động vật nhỏ gồm ếch, thằn lằn, chim và động vật có vú. Những con trăng trưởng thành thường dài từ 2 đến 4 mét. Chuỗi siêu thị Woolworths đã âm thầm thay đổi kích thước túi giấy 25 xu của mình. Woolworths xác nhận gần đây họ đã giảm chiều cao của túi giấy mua sắm tại cửa hàng để phù hợp với kích thước của túi giấy được sử dụng để giao hàng trực tuyến. Siêu thị cho biết nhiều đơn đặt hàng trực tuyến của họ được chọn và đóng gói tại cửa hàng. Vì vậy, việc có một kích thước nhất quán cho tất cả các túi giấy sẽ giúp đơn giản hóa quy trình hoạt động. Túi giấy hiện tại ngắn hơn 3,5cm so với trước. Woolworths cho biết, các túi giấy đã được thử nghiệm để đảm bảo nó vẫn có thể chứa được cùng trọng lượng hàng tạp hóa. Túi giấy dùng cho các đơn hàng trực tuyến của Woolworths đã được thiết kế đặc biệt để đặt vừa trong các thùng dùng để giao hàng trên xe tải giao hàng tận nhà. Động thái này hiện mang đến cho khách hàng mua sắm tại cửa hàng những chiếc túi phù hợp với kích thước của túi mà khách hàng trực tuyến nhận được. Một nhân viên cứu hỏa tình nguyện của Sở Cứu hỏa Nông thôn New South Wales đã thiệt mạng khi đang làm việc trong một đám cháy lớn ở phía bắc của bang vào hôm 15 tháng 11. Người đàn ông đang tham gia vụ chạy Hudson ở vùng Wagget thì bị cây đổ đè trúng. Các thành viên của Sở Cứu Hỏa Nông Thôn đã cố gắng sơ cứu trước khi đưa người đàn ông đến cơ sở y tế ở Lightning Ridge, nơi người đàn ông qua đời. Hiện đám cháy Hudson đã được kiểm soát và ước tính đã thiêu rụi hơn 21.000 hecta đất. Kể từ 9 giờ tối, người dân đã được ban hành lệnh theo dõi và hành động, trong khi các lực lượng cứu hỏa vẫn đang tiếp tục nỗ lực ngăn chặn ngọn lửa. Hồi tháng 10 vừa qua, một tình nguyện viên của Sở Cứu Hỏa Nông Thôn New South Wales cũng đã qua đời sau khi gặp nạn trong lúc chữa cháy ở Bean Creek, cách Balbona khoảng 15 km về phía bắc. Motor Focus Auto Body, chuyên dịch vụ làm đồng và sơn xe tại Sunshine, Victoria. Nhận làm tư nhân và các hãng bảo hiểm. Đáng tin cậy, nhanh chóng và chất lượng. Thợ có bằng cấp, kinh nghiệm lâu năm. Dụng cụ tối tân, phòng sơn hiện đại. Chúng tôi bảo hành trọn đời cho tất cả các dịch vụ sửa chữa tại Motor Focus Auto Body. Khảo giá miễn phí, nhận và giao xe miễn phí. Giảm tiền access lên đến 100%. Mọi chi tiết xin liên hệ số 9 Second Avenue Sunshine hoặc số điện thoại 03-9563-8796.
Ngay cả khi quý vị có lối sống lành mạnh và năng động, quý vị vẫn có thể mắc bệnh ung thư ruột. Nhưng nếu quý vị phát hiện sớm, 90% trường hợp có thể được điều trị thành công. Tôi là bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt. Nếu quý vị từ 50 đến 74 tuổi, tôi khuyên quý vị nên làm xét nghiệm ruột miễn phí được gửi qua bưu điện 2 năm một lần. Việc này có thể cứu sống quý vị. Hãy nói chuyện với bác sĩ gia đình của quý vị ngay hôm nay về bộ dụng cụ xét nghiệm ruột.
Tại công ty luật sư Shine Lawyers, các chuyên gia về luật bị thương tại nơi làm việc và trên đường lộ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước để sửa chữa sai lầm. Các luật sư của chúng tôi nói tiếng Việt và có ưu đãi không thắng không mất phí và nghĩa vụ tư vấn miễn phí để chúng tôi có thể giải thích về quyền lợi của quý vị và luật pháp. Xin hãy liên lạc với chúng tôi hôm nay qua số 1-800-106-886.
Bạn có yêu thích hoạt động ngoài trời không? Bạn có thể góp phần bảo vệ môi trường thiên nhiên tươi đẹp và các trang trại của Victoria bằng cách tham gia chương trình Agriculture Victoria Great Biosecurity Quest. Chương trình diễn ra từ bây giờ cho đến ngày 22 tháng 10 năm nay. Bạn có thể đăng ký tham gia chương trình và ra sân vườn phía sau nhà mình để tìm kiếm sâu bệnh. Hãy truy cập trang web agriculture.vic.gov.au/biosecurityquest để đăng ký tham gia chương trình.
Khi bạn bị khuyết tật, việc sống vui khỏe có ý nghĩa như thế nào đối với bạn? Có thể là bạn được khiêu vũ khi ngồi trên xe lăn của mình. Có thể là bạn được đến thăm một thư viện dành cho người khiếm thị. Có thể là bạn được chơi môn thể thao của người khuyết tật, học đại học hoặc tìm việc làm có ý nghĩa. Speak My Language, chuyên mục khuyết tật, chia sẻ những câu chuyện có thật từ chính những người khuyết tật. Học hỏi từ quan điểm độc đáo của chính những người khuyết tật khi họ chia sẻ lời khuyên và thông tin về cách người khuyết tật sống vui khỏe. Truy cập www.speakmylanguage.com.au để nghe ngay các bản ghi âm miễn phí.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 20 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 0.651 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 20 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 15.803 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 17 đến 28 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 30 đến 45 km/h. Nhiệt độ dao động từ 11 đến 24 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày âm u, có lúc có mưa dông, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 19 đến 25 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, có lúc có dông, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 26 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa dông, Gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 14 đến 19 độ.